莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该老妹多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2019. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống podcast. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương và Quốc Duy xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, chào anh Quốc Duy thân mến thưa cô.
Dạ vâng, dạ Nam Phương chào chú ạ.
Hôm nay là tôi được hân hạnh làm việc với 3-4 người trong phòng, vui vẻ. Ông Huy Trần gì đó đến rất là sớm, chắc là quay hình nhìn thấy nó mát mẻ hơn thưa cô. Nhưng mà nói chuyện mát mẻ thì chúng ta trong phòng máy lạnh của đài Sài Gòn Dallas 1600 thì mát mẻ thôi, chứ bên ngoài bắt đầu là ngày thứ hai của mùa hè cô. Mùa hè thì nóng nên người ta gọi là mùa hè đỏ lửa. Đã có một lần ở Việt Nam có cái mùa hè đỏ lửa này. Không có mùa hè, con người đã không xuất hiện. Thế giới đã mất đi một kỳ quan và chiến tranh sẽ bắt đầu có những tầm cỡ khác như những mùa hè cả hàng trăm năm trước thôi cô. Mùa hè là nguyên nhân bắt đầu của nguồn sự sống. Mùa hè cũng là mùa mà người ta xây kim tự tháp Gaza cách đây cả mấy ngàn năm. Mùa hè cũng là mùa nguồn của những cơn chiến tranh. Người ta bảo mùa xuân là mùa trồng trọt, mùa thu là mùa thu hoạch. Mùa đông thì quá khắc nghiệt, vậy chỉ còn mùa hè để đánh nhau thôi. Những va chạm mới đây trên trái đất và những va chạm trong Việt Nam, không biết có gì thay đổi hay không. Người khách mời trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về điều này và cái tâm tình về cái điều mùa hè rất là đặc biệt. Trường hợp khẩn cấp ông ông đã đến với chương trình này. Xin gửi lời chào đến chúng ta bác sĩ Đinh Đức Long. Thưa nếu bác sĩ Đinh Đức Long nghe được tôi ạ?
Vâng, chào anh, tôi nghe được. Rõ lắm ạ. Vâng.
Ồ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Hiện tại bác sĩ đang ở đâu?
Đang ở nhà anh. Đang ở nhà Sài Gòn
ạ. Thời tiết tốt không?
Hôm nay nóng lắm anh ạ. Hôm nay oi nóng lắm. Không được. Vâng.
Tình hình oi bức nóng như vậy có gì lạ không thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Thì mọi việc vẫn bình thường, đi làm thì tụi con đi học, chưa có gì đặc biệt anh ạ. Chỉ có mấy vụ kiện thì chưa đâu vào đâu thôi.
Chắc chắn là tôi sẽ đề cập đến cái vụ kiện của ông ấy. Nó là một những điều rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Những bệnh nhân của ông hay những người mà đến phòng khám bệnh ông, có điều gì ông cần nhắc đến hay không? Tình hình của anh em thương phế binh có điều gì cần nhắc đến hay không? Thưa chúng ta Đinh Đức Long.
Thì từ nào mà đến nay thì chưa có buổi khám bệnh nào mới. Tôi nghĩ chương trình hiện nay chắc là trước mắt là tạm dừng. Còn dừng lại hay không thì chưa biết ạ. Nhưng cái đấy thì mình không tin gì có hết ạ.
Tôi không biết là bác sĩ, nếu mà để cái máy nó đừng di chuyển, nó đừng có tiếng sột soạt thì nghe nó rõ hơn. Một cái điều nữa, bác sĩ ở gần, bác sĩ cũng cũng biết đến mà có dính líu đến Thương Phế Binh. Đó là vùng đất Hưng Lộc cái gì đó phải không thưa bác sĩ? Và cái chuyện Hưng Lộc bây giờ nó tới đâu rồi?
Vùng đất gì anh? Hưng Lộc á?
Hưng Lộc hay là cái gì đó nó mới giải tỏa ở ở Sài Gòn đó thưa cô?
Lộc Hưng
dạ.
Ở vườn rau Lộc Hưng vâng giải tỏa từ đầu năm nay, mùng 5 đến mùng 8 tháng riêng năm 19 này. Vâng.
Chúng ta có nghe gì về vụ Lộc Hưng này không?
Huyện Lộc Hưng này thì tôi vừa nghe là cách đây ít ngày có một đoàn đại biểu của người dân Lộc Hưng cùng với các luật sư ra Hà Nội gặp các cơ quan trung ương ngoài đó, thì thanh tra chính phủ có văn bản lần thứ hai đốc thúc lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh để nói chuyện và giải quyết dứt điểm. Thế nhưng mà đến giờ phút này thì thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thi hành cái yêu cầu của thanh tra chính phủ, thì cũng lý do làm sao thì chưa biết, tại vì không có ứng lặng, không trả lời gì cả.
Yêu cầu của thanh tra chính phủ là yêu cầu như thế nào thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Yêu cầu ông chủ tịch Nguyễn Thành Phong, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối thoại với người dân Lộc Hưng để giải quyết các vấn đề người ta nêu ra. Họ đã có văn bản tổng cục nhất thiết là có nhất là hai lần rồi, nhưng mà lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cụ thể là ông chủ tịch thành phố chưa có một cái động thái nào để mà tỏ ra là mình thi hành cái yêu cầu của thanh tra chính phủ. Đó.
Ông gì đó, ông Nguyễn Thành Long với ông gì đó với ông Nguyễn Thiện Nhân, ông nào là lớn?
Ông Nguyễn Thiện Nhân là ủy viên bộ chính trị, bí thư thành ủy, thì nhân vật là số 1. Còn Nguyễn Thành Phong là ủy viên trung ương đảng, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thì nhân vật số 2. Và về mặt chính quyền thì ông Phong là người đứng đầu chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Còn ông Nhân về đảng, tất nhiên là đảng lãnh đạo toàn diện triệt để rồi. Nhưng người biết được thanh tra chính phủ yêu cầu đó là ông Nguyễn Thành Phong, chủ tịch thành phố, và có trách nhiệm đối thoại với người dân Lộc Hưng. Nhưng đến bây giờ thì ông chưa thi hành cái yêu cầu đó.
Chưa thi hành cái yêu cầu đó có nghĩa là đảng trên bảo, đảng dưới không nghe sao thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
À thì đấy là cái chuyện bình thường ở cái hệ thống này, nhiều khi trên bảo dưới không nghe. Và có thể là thành phố Hồ Chí Minh họ muốn là tỏ ra là mình là một vương quốc gia trong lòng quốc gia. Họ có thể bất tuân lệnh của trung ương. Đấy là một cái biểu hiện. Và về mặt hành chính như vậy là cái nền hành chính mà dưới không chấp hành trên. Nghĩa là nền hành chính tôi nói là ngược lại với những điều mà chính phủ đứng đầu là thủ tướng nhiều lần đã tuyên bố, đi đâu cũng nói hành chính là cải cách hành chính nào, thế rồi là chính quyền đô thị nào, thế rồi là đủ thứ. Thế nhưng mà đến bây giờ thì việc đơn giản là có văn bản của thanh tra chính phủ yêu cầu lãnh đạo của thể là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối thoại, nhưng mà chưa làm, không đưa ra lời giải hoặc có cái hẹn gì cả, chưa làm gì hết, không có hồi đáp gì hết.
Thì bác sĩ, tôi không biết là cái đường dây của bác sĩ, cái máy làm sao mà nó nghe sột soạt lắm. Bác sĩ có ngồi một chỗ không hay là bác sĩ đang di chuyển?
Không, tôi ngồi trên lầu mà tôi cũng nghe rất rõ, rất không rõ. Hôm nay chất lượng âm thanh cái nào kém lắm ạ.
Bây giờ thế này, tôi xin lỗi bác sĩ. Bác sĩ cúp điện thoại đi, chúng tôi sẽ gọi lại bác sĩ một lần nữa. Tại vì cái đường dây nó bị va chạm nhiều lắm. Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị, chúng tôi sẽ nối lại đường dây với bác sĩ Đinh Đức Long.
Vâng, hay gọi Skype thì rõ hơn ạ.
Không có Skype, tôi sẽ gọi điện thoại này xuống này thưa bác sĩ.
Dần quê đời này, nước ngàn mơ. cánh chim bay gìn giữ non sông có phải câu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ.
Bác sĩ Long nghe được tôi không thưa bác sĩ?
Dạ em nghe có vẻ rõ hơn tí anh.
Dạ bây giờ tốt rồi, nó không có tiếng loạt soạt nhiều quá, không nghe được và quý khán giả cũng không nghe được. Tất cả những điều
anh nói đi.
Tất cả những điều mà ông nói tức là không có sự đối thoại với nhau. Đối thoại tức là tìm ra tiếng nói chung, tôi nói chuyện cái chuyện chung là chuyện lớn của đất nước Việt Nam của các ông đi đã. Rồi tôi sẽ nói chuyện đối thoại về trường hợp của bác sĩ sau. Đối thoại là tìm ra những cái điều gì chung với nhau. Còn bây giờ ngay trong đảng như ông nói vậy, tức là đảng Cộng sản nó vẫn coi như nước Việt Nam có hai nước vậy. Nước Cộng sản miền Bắc và nước Cộng sản miền Nam. Nước Cộng sản miền Nam thì do những người đảng Cộng sản miền Nam làm chủ. Trong đó có ông vẫn còn oai, ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Điều suy nghĩ của tôi về đối thoại và hai miền Nam Bắc ca Cộng sản như vậy có đúng không thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Nói về mặt lý thuyết thì là không đúng, tại vì cái hệ thống này là hệ thống toàn trị, độc tài toàn trị, thế cho nên là không có ai có thể là chống lại được hệ thống. Thế nhưng biểu hiện cụ thể thì từ nơi từ lúc là có cái cục bộ địa phương họ có thể họ cố tình chơi gì, nhưng mà về nguyên tắc thì họ không thể chống lại được trung ương đâu, nên chỉ có một người cầm quyền thôi, đó độc tài toàn trị mà. Thế cho nên anh muốn làm gì làm thì trong cái khuôn khổ nó thôi. Đến chừng mực nào đó nếu người ta thấy cần thiết thì người ta sẵn sàng là xử lý thôi. Tôi lấy ví dụ như trong trường hợp cụ thể là chuyện nào luôn, nếu như chính quyền trung ương nó thấy rằng là nó cần thiết thì nó sẽ sang xử lý kỷ luật ngay chủ tịch thành phố, thậm chí cả bí thư tỉnh Nghệ An nó cho vào tù được cơ mà. Cho nên là không thể chống được đâu. Còn trong trường hợp là nó cảm thấy là lần muốn dưỡng tịch thì mà tha ban dây dưa kéo dài, thằng trên đổ thằng dưới đổ trên, trong thâm tâm họ không muốn giải quyết, cái đấy là cái bản chất. Chứ còn chống thì không thể nào chống được đâu, đó là sự thật anh ạ. Thì chế độ độc tài toàn trị thì nhanh nhất rồi đấy, cả thế giới này một cái mô hình áp dụng thì thằng dưới là chỉ có nghĩa vụ tuân thủ chấp hành thôi, không thể nào chống được đâu.
Bác sĩ nói về chữ sự thật. Tôi không biết có phải cái luẩn quẩn của những người mà bác sĩ đang nói là toàn trị là nó sợ sự thật hay không. Sự thật là phải được dân bầu bởi dân cho dân và vì dân, chứ đâu phải là sự thật là ai muốn làm gì thì làm đâu. Còn bây giờ đảng làm những cái chuyện, tôi xin lỗi bác sĩ, người ta nói làm những cái chuyện như mèo giấu cứt, giấu mọi thứ. Phải nhìn vào sự thật, phải tôn trọng sự thật thì mới làm được sự thật. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không khi bác sĩ nhắc đến chữ sự thật cho bác sĩ Đinh Đức Long?
Tại vì họ không có chính nghĩa, cho nên họ phải làm cách đấy để họ câu giờ, họ tìm ra cách nào để đối phó, và họ làm cho những người mà đấu tranh nên mệt mỏi, chán, để có khi buông xuôi. Đấy là một cái cách họ đạt mục đích họ thôi. Bản chất họ không có chính nghĩa. Nếu có chính nghĩa thì tôi nghĩ chắc rằng là họ sẽ giải quyết ngay. Bây giờ là các anh đối thoại, tôi cho đối thoại đó, mà tôi chứng minh rằng là các anh sai tôi đúng. Thậm chí là nếu mà sai mà tiếp tục khiếu nại chuyện, họ có thể quy trách nhiệm là gây rối, bỏ tù, làm thất. Nhưng một khi họ đã lảng tránh không ra đối thoại thì phải nói là đấy là cái dấu hiệu là họ không có chính nghĩa, họ tìm cách là câu giờ đấy, như tôi nói nãy, làm cho rồi nên phương là mệt mỏi chán trường đi, rồi tự mua vũ khí đúng xuôi cái loại thằng để bản chất họ như thế này.
Thưa bác sĩ Đinh Đức Long, đối thoại, nếu mà đối thoại với những người có quyền và những người không có quyền thì đâu có phải là chuyện là đối thoại, thưa bác sĩ. Hay có nói chuyện chứ đối thoại trong nước là chuyện giả tưởng thôi, giả tưởng. Đảng có quyền, đảng có súng, đảng có mọi sự, có hai điều đảng nghĩ và dân nghĩ. Sự thật thì không bao giờ đổi, không bao giờ lầm. Thì chúng ta có nên nói đến sự thật và đối thoại hay không với Đảng Cộng sản hay không, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Đối thoại đây là chính Đảng Cộng sản thường nói rằng là, như cụ thể là ông Võ Văn Thưởng ấy, trưởng ban tuyên giáo trung ương, ông nói là sẵn sàng đối thoại với các nhân dân, các tầng lớp nhân dân, các đối tượng khác. Thì họ muốn như thế, họ nói như vậy. Nhưng thực tế họ phần lớn họ không dám đối thoại. Như tôi nói là họ không chịu nghĩa. Cho nên họ không dám đối thoại một cách sòng phẳng, đàng hoàng với người dân. Thì đối thoại chắc chắn họ sẽ thua. Họ thua ví dụ, thua về các cái chứng cứ và các cái bằng chứng pháp lý mà người dân đưa ra. Do vậy họ lảng tránh. Và họ chỉ có cách là dùng hà tu, dùng đàn áp để mà bịt mồm dân hoặc là thủ tiêu sự đấu tranh của người dân. Chẳng cách nào khác.
Nói như bác sĩ thì đảng là bề ngoài thơn thớt nói cười mà trong nhân hiểm giết người tay không. Miệng thì cầu Phật Nam Mô, bộng toàn chứa sẵn một bồ dao găm. Nói chuyện chuyện đối thoại, nói chuyện đối thoại bây giờ, nói chuyện đối thoại của ông đi. Ông là người đã bỏ ra bao nhiêu năm cuộc đời cho đảng. Nói sự thật đi, như vậy đi. Và ông cũng đã phải bỏ đảng ông chạy. Cái chuyện ông đã bỏ đảng ông chạy rồi, nó có tha ông đâu.
Không nghe cái gì anh.
Tôi nghe
tôi nghe
cái đường dây của tiến sĩ cũng phiền lắm. Có cái đường số điện thoại khác, số điện thoại khác thì tôi hỏi cái số này xem có được không, chúng ta đổi số khác.
Không
dùng Skype được không, tôi hỏi cái số mà số 4 số quấy là 6179 có không?
Có, cũng cái máy này luôn, thử gọi lại xem.
Để tôi gọi lại số 6.
Internet
không? Không, trên đài không có dùng Skype, thưa bác sĩ Đinh Đức Long, để tôi gọi lại cái số 6179 thử xem. Dạ, chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị vì đường dây của tiến sĩ Đinh Đức Long và bác sĩ Đinh Đức Long không cũng được tốt lắm trong buổi nói chuyện ngày hôm nay.
Trong tim bao nhiêu ân tình, anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui.
Cảm ơn cô Nam Phương đưa lối lại đường dây với bác sĩ Đinh Đức Long. Đường này nghe rõ hơn không bác sĩ Long?
Nghe có vẻ sáng hơn tí anh ạ.
Tôi không biết đường truyền đi vào trong nước nó cũng sạt sạt, nhưng mà thôi cố gắng chúng ta nói chuyện cho qua thời gian đi đã. Tôi đang hỏi về cái chuyện đối thoại giữa ông và những người ở nơi ông ở bây giờ. Thực ra những cái điều mà tôi đọc được trên mạng từ ông gửi đi, tôi thấy ông chả có làm một cái điều gì sai cả. Ông chỉ đòi những cái quyền lợi của ông là một người cựu chiến binh thôi. Tại sao người ta có quyền, tại sao những người ngay tại nơi ông ở, người ta không đối thoại với ông mà ông phải đưa ra tòa, ba quan tòa thưa ông?
Tại vì tôi nói như câu chuyện vừa lúc nãy đấy, tức là cái việc họ làm hoàn toàn sai trái. Vì họ sai trái và làm một cách lén lút, thế cho nên khi mình khiếu nại, khi mình yêu cầu đối thoại giải quyết, họ lảng tránh. Họ lảng tránh từ cấp cơ sở là cấp quận cho lên đến thành phố, đến chủ tịch thành phố Nguyễn Thành Phong cũng lảng tránh không trả lời. Rồi lại qua cái ban tiếp dân chuyển sang thanh tra thành phố cũng không trả lời. Cứ bên nọ đá cho bên kia, nửa năm nay không trả lời một câu hỏi rất đơn giản là tại sao không mời tôi đi dự ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày 2/12 năm 2018 vừa rồi, mà mọi năm trước vẫn mời tôi mười mấy năm nay rồi, nó không trả lời được câu hỏi đấy. Cho nên là buộc lòng tôi phải kiện ra tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, kiện ông chủ tịch ủy ban nhân dân quận Gò Vấp là ông Lê Hoàng Hà vì cái hành vi hành chính là không mời, nhưng là cái trách nhiệm của ông phải mời thôi. Cho đến nay thì tòa chưa trả lời là có thụ lý không thụ lý. Mặc dù là tòa đã hẹn là ngày 18 tháng 6, tức là ngày thứ ba tuần vừa rồi đấy, là tòa phải trả lời tôi là kết quả là có thụ lý không thụ lý. Nhưng đến nơi chưa có, cho nên tôi đã phải đăng ký gặp lãnh đạo và báo với ban tiếp dân, làm việc ban tiếp dân phản ánh cái ý kiến của mình. Nhưng đến giờ thì cũng chưa nhận được hồi âm là họ thái độ sao, họ giải quyết việc này thế nào. Thì đấy là cái chuyện mà chúng ta thì tôi vẫn phải chờ thôi, theo đúng quy trình của tố tụng dân sự, nghĩa là tố tụng hành chính. Thì một cái vụ án hành chính thì mình có quyền khởi kiện và cung cấp bằng chứng, rồi tòa về nguyên tắc và phải xử lý. Thế nhưng không biết cái chế độ tư pháp mà không có tam quyền phân lập này, chịu sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng là trên tất cả, thì không biết họ có xử lý không. Nhưng mà tôi dám chắc một điều rằng là cái sự kiện thực hiện thế này là cái việc rất là hiếm hoi và nó gây sự rúng động trong hàng ngũ lãnh đạo của họ, vì họ đến giờ phút này họ vẫn nghĩ chưa tìm ra giải pháp nào. Về xét về lý, về pháp luật họ sai hoàn toàn rồi, nhưng mà họ tòa đối xử với việc này là dựa hoàn toàn vào cảm tính, tức là tao ghét mày, tao không chịu, khó chịu mày thì tao không thể mời mày làm gì cả. Họ đang thách thức công luận, thách thức những người cựu chiến binh và thách thức pháp luật, tức là tổ chức đảng, rồi là chính quyền, là những người mà điều hành đất nước, duy trì pháp luật, nhưng mà chính họ là những người vi phạm pháp luật từ cái việc rất nhỏ là luật khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật thì họ phải trả lời, họ cũng sẽ không thèm trả lời. Đây là cơ quan hành pháp, nhưng tôi buộc phải khởi kiện, tức là dùng đến cơ quan tư pháp. Nhưng mà mình làm để mình thể hiện cái quyền công dân của mình, để mình chứng tỏ rằng mình là người công chính, làm việc gì cũng đúng, tôn trọng pháp luật, tôn trọng cái hệ thống chính trị. Thế nhưng mà đấy cũng là cái bằng chứng để chứng tỏ rằng cái hệ thống chính trị này, những cái tòa hay chính quyền này, họ nói vậy nhưng không phải làm vậy, mà chính họ là những người vi phạm pháp luật hàng đầu và bất chấp, không ai xử họ cả. Dân không được bầu cho họ, họ là do đảng chọn, dân được bầu đâu. Thế nên họ làm gì họ làm, họ coi thường dân, họ thách thức tất cả, thách thức chính cái pháp luật do họ nặng ra, họ tạo ra. Anh ạ.
Thưa bác sĩ Đinh Đức Long, cái số bàn ở nhà là 42523 còn dùng không? Có dùng được không?
Số bỏ lâu rồi anh.
Tại vì cái đường dây
máy bỏ lâu rồi.
Mấy cái đường dây của tôi với bác sĩ không khó, nghe khó nghe lắm. Cái số 23
nghe khó quá, rất khó. Vâng.
Cái số
nghe rõ được.
Số cái số 2
sao này thế nào đây?
Số 2311 có nghe được không? Có xài không?
Không, chỉ có hai số vừa này thôi, hai số đang ấy thôi. Hai số không. Này đây, hoặc là internet thì không một cách nào khác
ạ. Internet thì chúng tôi không có đường dây qua Skype. Chúng tôi không có dùng Skype mà không có WhatsApp. Ông có xài Viber không?
Viber có, em Viber cũng có.
Để tôi gọi qua cái máy của tôi qua Viber xem có được hay không, tại vì những đường dây này chúng ta không nghe được. Thưa bác sĩ Đinh Đức Long.
Viber đi.
Dạ dạ.
Viber được
đấy. Ok, dạ thưa bác sĩ.
Rồi.
Kinh hoàng mẹ Việt Nam.
trời. Anh ra đi mang theo tình người, vút đường mới hồi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về.
Thưa bác sĩ Đinh Nước Long, bây giờ ông nghe được tôi không?
Em nghe được nhưng vẫn không rõ lắm ạ.
Tương đối nó khá hơn, tương đối nó khá hơn. Bây giờ cái vụ của ông ấy, tôi hỏi, tôi thưa ông với ông như thế này này. Cộng sản nó có thể nó lấy cái cớ là ông đã đi ra khỏi đảng rồi, ông đã đi ra khỏi quân đội, nó không mời ông nữa. Thì ông giải thích cái chuyện đó với nó như thế nào?
Cái chuyện đấy thì đã được giải quyết rồi. Thứ nhất là tôi tuyên bố từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam năm 2014. Nhưng mà từ bấy đến nay họ vẫn mời thôi mà. Cho nên không phải vì đảng không đảng em đi mà không mời. Thì có vấn đề là cái này năm 2018 ấy thì tuyên bố từ bỏ hồ sơ chính trị sao thì họ có lẽ họ cảm thấy hoặc căn cứ đấy họ không mời. Và khi ông Nguyễn Trung Hiếu là cái người trong cái văn phòng tiếp công dân, ông hỏi câu đấy thì tôi có trả lời là thế này: tôi có từ bỏ hồ sơ chính trị thì tôi vẫn là cựu chính trị của đất nước này, của dân tộc này chứ. Và ông mở cái biển ông sẽ biết cái hàng về cựu chính trị. Những người đã từng quan chiến, có từng tham chiến đánh nhau trong Trung Quốc xâm lược được huân chương chiến công hạng nhì do chủ tịch nước và cho bạn, nhưng tôi vẫn là cựu chiến binh. Việc thứ nhất, việc thứ hai là tôi đi chiến đấu là vì đất nước dân tộc này chứ không phải vì đảng cộng sản Việt Nam. Nhiều người cựu chiến binh người ta không phải đảng viên cơ mà, người ta vẫn đi được mời cơ mà. Tôi thấy tôi đã từng bỏ đảng rồi mà vẫn được mời cơ mà. Thứ hai là cái người mời là ông chủ tịch quận Hòa Phúc, tức là mặt chính quyền. Ông ấy quẹt chính quyền và ông dùng thuế của các nước mời. Nên là trách nhiệm của ông theo quy định thì ông phải mời thôi. Thì khi nào chủ tịch hội chính quyền mời thì tôi đi, tại vì đây mời của hội. Đấy, cho nên là họ sai hoàn toàn. Họ sai hoàn toàn rồi. Nói chung thì họ không sai. Mà từ cái sai này nó chỉ rõ một điều là thế này: là hệ thống chính quyền bây giờ là họ chỉ đại diện cho quyền lợi của đảng thôi, chứ không phải đại diện cho quyền lợi của đất nước, của dân tộc này nữa. Là vì khi đánh nhau, khi đi chiến đấu vì đất nước dân tộc này thì có nghe nhân dân, không phải đảng viên đâu. Đa số là nhân dân, đa số là người dân thường, không phải đảng viên họ tham gia chiến tranh vì cái mục tiêu là bảo vệ đất nước dân tộc. Còn bây giờ mời lại phải là đảng viên hoặc phải xã hội chủ nghĩa đảng.
Nghĩ bác sĩ nói đúng đấy. là vì cho đến bây giờ năm 2019 này, nếu mà nói về, tôi không biết ông biết con số rõ hơn tôi, nếu mà nói về những đảng viên có thẻ đảng thì tôi cho nó số nhiều đi, 6-7 triệu thôi, còn đám ăn theo nữa là 10 triệu, thì cái đám cộng sản nó có khoảng chừng 16-17 hay 20 triệu người đi. Nhưng mà 20 triệu người đó mà những người bây giờ ấy, có đứa nào nó đánh nhau ở miền Nam ngày trước đâu? Những người cựu chiến binh đánh ở trong miền Nam nó giết hết rồi mà. Những người đánh nhau với Trung Quốc như ông, nó đẻ cổ ông mà. Ông là người có học, ông là người có tuổi, ông là người có non cấp như vậy. Nó còn đẻ, nó còn bóp cổ ông, huống chi những người dân thưa bác sĩ Đinh Đức Long. Ông có nói đó là một đám mà. Dạ. Bác sĩ nói đi.
Nói cái đè nén bóc cổ thì nó hai vấn đề. Một là cái người cầm quyền họ luôn có xu hướng là lạm dụng quyền lực. Cái thứ hai là người dân ấy, nhiều khi là mình cũng không có bản lĩnh dám đứng lên đấu tranh, không tự tin. Thế cho nên là thôi thì buông xuôi. Cho nên họ được đầu chân lên đằng đầu. Chứ nếu người dân mà được giác ngộ, hiểu biết pháp luật và đoàn kết theo lại thì sẽ thành đáng kể, họ sẽ phải sợ.
Ông đã được đi huấn luyện giáo dục ở Đông Âu, ông đã được đi qua những nước cộng sản ở Đông Âu một thời gian rất là lâu. Có gì khác biệt giữa những người dân ở Đông Âu và những người dân ở Việt Nam hay không, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Có khác nhiều, anh ạ. Nói là cộng sản Đông Âu nhưng thực ra họ đã trải qua chế độ tư bản chủ nghĩa rồi. Họ đã biết thế nào là cái dân chủ tư bản, hai là cái dân trí họ cao hơn. Dân trí họ cao hơn, họ đã được đỡ hưởng một cái nhà nước pháp quyền. Và cũng nói cho cùng là cái cộng sản châu Âu nó không dã man ác một cái cộng sản châu Á. Cộng sản châu Á nó hoang dã hơn nhiều. Và người dân châu Á, cụ thể người dân Việt Nam thì mặt bằng dân trí thì thua châu Âu chứ. Thứ hai nữa là người dân, nhất là người dân miền Bắc, thì họ sống vẫn chưa trải qua cái chế độ tư bản chủ nghĩa. Dân miền Nam còn được sống hơn trăm năm, từ thời Pháp rồi đến thời Việt Nam Cộng Hòa, ít nhiều vẫn hưởng cái nền dân chủ có tam quyền phân lập, có nhà nước pháp quyền, chứ không phải độc tài quá trị như dân miền Bắc và dân Việt Nam sau năm 1975 toàn dân. Đấy, nó khác nhau anh ạ.
Ông nói cách đây một đôi phút đó là một cái đảng nó phi chính nghĩa, nó không có chính nghĩa. Vì nó phi chính nghĩa thành ra hôm lúc nào hôm trước tôi có nói chuyện với ông tiến sĩ Nguyễn Quang A cách đây 1-2-3 tuần, ông nói nếu người dân Việt Nam không đứng lên, không làm những cái điều như ông vừa mới nói thì nếu có phải chịu ở chế độ nô lệ dưới đảng cộng sản thì cũng là đúng thôi. Cái điều suy nghĩ như vậy có đúng hay không, tiến sĩ Đinh Đức Long?
Anh nói lại không nghe cái gì hết ạ. Ở nhà Sài Gòn bắt đầu mưa to, mưa lớn lắm. Chắc là đường dây nó cũng ảnh hưởng, nghe không rõ lắm.
Tôi nghe được bác sĩ ông Nguyễn Quang A ông nói là nếu người dân Việt Nam không tự đứng lên để tranh giành, để tranh cái quyền lợi cho mình thì nếu có phải làm nô lệ thì cũng là điều đúng thôi. Cái điều suy nghĩ của ông A như vậy có đúng hay không, bác sĩ Long?
Đúng rồi ạ. Có một câu rất kinh điển là cách mạng không được xuất khẩu rồi. Cho nên mình phải lấy cái việc của dân tộc này, người dân Việt Nam trong nước tự làm đấy, chứ không ai làm hộ được ạ. Cách mạng không để xuất khẩu, chân lý luôn luôn đúng thế ạ.
Có lẽ chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay sớm hơn một chút là vì đường dây nó không được khá lắm mà thưa bác sĩ Long. Trước khi chấm dứt ông có điều gì, ông có trước khi chúng ta chấm dứt, ông có điều gì cần nói về sự thật, sự phi nghĩa của Đảng Cộng sản thì ông nói tiếp đi, chúng ta chấm dứt ông. Và cái sự đối thoại của ông nó đang là đường một chiều về cái đơn kiện của ông. Ông nói trước khi chúng ta phải chấm dứt sớm ngày hôm nay, thưa bác sĩ Đinh Đức Long.
Vâng ạ, tôi để lúc khác cái ồn cùng đây khó nghe rất ồn. Vâng ạ.
Cảm ơn bác sĩ nhiều. Bác sĩ vẫn có cái mơ ước của mình. Một con người Việt Nam sống trong một nước mà người ta bảo là có tự do, có dân chủ, có độc lập, có hạnh phúc. Đúng ra ở trên đời này, nếu không có mơ ước thì không còn có gì để đáng sống cả. Mỗi người chúng ta hãy có cho mình một mơ ước, một hy vọng. Và chắc chắn là cái mơ ước đó có một nước độc lập đem lại hạnh phúc, nó ấm tự do cho mình, thưa bác sĩ Đinh Đức Long. Nếu ai đó sống không có mơ ước, không có khát vọng thì cuộc sống tẻ nhạt, vô ý nghĩa và cũng không đáng sống ở trên cuộc đời này. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn bác sĩ Đinh Đức Long đã đến với chương trình vào mùa hè nóng bỏng của ông. Và chương trình đặc biệt chúng ta phải cắt sớm vì đường dây ngày hôm nay không được tốt lắm. Cầu mong ông và gia đình mọi sự tốt đẹp. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Quốc Duy, anh Huy Trần tại Sài Gòn, Đà Lạt 1600, đã truyền hình SBTN, tất cả các đài giặc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt bác sĩ trung tá Đinh Đức Long. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và bác sĩ Đinh Đức Long. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị khán thính giả có một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng với quý vị khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ bởi Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn cho mùa hè năm nay, tọa lạc tại Cali Saigon Mall, thành phố Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng cho đến 2 giờ sáng, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Số điện thoại 972 414 1300, 972 414 1300.